山，每天扶楼见平坡村腰，三郎的真村腰。
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng đến với chương trình lịch sử và thời sự với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường lai để học chuyện cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên, Hoàng Tính xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình hôm nay. Anh Nam có khỏe hay không? Hello.
Hello.
Dạ, anh Nam khỏe không thưa anh Nam?
À, Hoàng Tín nói lớn hơn chút được nữa, được không?
Dạ vâng, Hoàng Tín sẽ chỉnh lại.
Cái máy lên cái cao hơn chút nữa.
Dạ vâng, dạ vâng. Rồi, anh Nam nay có khỏe không anh Nam?
À, vâng, cảm ơn dạ, Hoàng Tín. Một câu hỏi một tuần nghe một lần, nhưng mà cũng rất là vui và mừng. Chứng tỏ mình cũng làm việc được.
Dạ vâng.
Và cũng, mình cũng có bạn, mình cũng có người nghe. Dạ, cảm ơn Hoàng Tín, rất là khỏe.
Dạ vâng, bên này nóng quá, bên này có nóng lắm không anh?
À được, cái bên này khí hậu hơi mát tiệt chứ không phải ơi.
Dạ.
63 độ
ha. Quá lý tưởng.
Vâng, dạ. Đúng là kiểu vàng mà người ta không biết quý, nhất là người Mỹ người ta không biết quý cái tiểu vàng.
Dạ. À, để khỏi mất thời gian cho quý vị thính giả đang đến với chương trình lịch sử và thời sự, thì thưa quý vị khán thính giả, báo chí nhà nước Cộng sản Việt Nam ở quê nhà ở Việt Nam cũng đã chính thức đưa tin, như quý vị biết là hàng chục người sắc tộc Tây Nguyên đã tấn công hai trụ sở chính quyền cấp xã ở tỉnh Đắk Lắk vào rạng sáng của ngày 11 tháng 6, giết chết ít nhất là 7 người, bao gồm trong đó có 4 người công an. Thì thưa anh Phan Nhật Nam, anh vốn là một người lính đã có mặt ở nơi chiến trường cao nguyên Trung Phần, điển hình với cái bài viết, đó là cái bài Người ở lại Shortly, được đăng trong cái cuốn Mùa hè đỏ lửa từ 1972, và cũng là một cái người trực tiếp dự phần trong cái cuộc di tản khỏi Pleiku trong ngày 16 tháng 3 của năm 1975 năm xưa. Và theo như bài viết mới đây về người dân của các sắc tộc nơi cái vùng lãnh thổ quan yếu này đang phải chịu một cái tai họa rất lớn do cái chính sách sai lầm của đảng cũng như là nhà nước Cộng sản Hà Nội Việt Nam. Trước khi nói về cái tai họa lớn hiện nay đang xảy ra, qua cái bản tin mà Hoàng Tính vừa mới nêu, thì anh có thể anh trình bày tổng quát về người, về xã hội, về văn hóa chính trị nơi cái vùng cao nguyên Trung Phần trước năm 1975 như thế nào, để chúng ta có dịp so sánh, tìm hiểu cái biến động xã hội ngày hôm nay mà người Việt hải ngoại đang quan tâm đến không thưa anh?
À vâng, thưa anh, thưa Hoàng Tính và thưa quý vị, để hiểu rõ câu chuyện hôm nay mà đang xảy ra trên 30 cuộc trên vùng cao nguyên Trung Phần, phía bên Cộng sản người ta gọi là Tây Nguyên, thì tôi có thể đem một cái chuyện nó có vẻ vui vui, nó xảy ra ở đầu thế kỷ thứ 19, cũng ở trên cái vùng này, rồi xong rồi đến cái sự việc mà xảy ra trước 75 với Việt Nam Cộng hòa. Thì cái vùng cao nguyên Trung Phần của chúng ta, khoảng năm 1884, tức là cái năm mà hòa ước giáp thân á, thì mà người Pháp đô hộ Việt Nam đó, thế kỷ thứ 19, cách đây hơn 100 năm. Thì có một ông Tây, tên là ông Mary Charles, ông ta vốn là một thủy binh người Pháp. Ông ta vào đến Đông Dương, rồi ông ta lập cái đồn điền ở Bà Rịa. Rồi xong rồi, nhưng mà ông ta thấy rằng làm trục điền không có oi. Ông ta đi lên ở trên vùng cao nguyên Trung Phần. Và ông đóng bản doanh ở Kon Tum. Rồi ông lấy thêm hai, ông khắc, ông mặc áo quần võ quan Pháp ở đầu thế kỷ thứ 19, trông oai quá. Được thêm có ông giám mục Răng Baptist Villac kiểm trợ, cho nên ông xưng là vua. Vâng, cái điều này có thật. Ông xin làm vua người Sê Đăng ngày 3 tháng 2 năm 1988, có cờ, có quạt, có nghi lễ và làm vua thiệt. Nhưng mà sau đó thì chính quyền Pháp ở Quy Nhơn đem binh lên đánh dẹp ông á. Ông phải trục xuất ông trở về Pháp. Cái sự kiện xa xôi từ 1884 đó không phải là vô cớ. Nó được thành hình bởi vì sao? Bởi vì cái vấn đề người Sê Đăng, người Gia Rai ở những cái vùng cao nguyên này người ta cũng có một ý thức tự chủ rất là cao và người ta muốn độc lập. Cho nên nhân cơ hội đó cái ông thầy Mary sạc là kia ông mới lập thành vua Tây Đăng. Cái chuyện xa xưa đó nó được lặp lại trong sau cái thời kỳ của Việt Nam Cộng Hòa. Thì vào thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa từ ngày 1 tháng 5 1958, thưa quý vị, khi tôi nói điều gì tôi có nhắc đến ngày tháng rất chính xác để chứng tỏ rằng đây là những sử liệu, những chứng kiến của lịch sử, chẳng phải là đặt chuyện ra để nói cho vui trong cái buổi về tường trình về thời sự. Thì từ ngày 1 tháng 5 1958, tức là sau khi Việt Nam Cộng Hòa được thành lập, là ngày 26 tháng 10 năm 55, thì ở trên người thường đó có những cái trí thức người thường, người ta lập nên một cái tổ chức gọi là Baraka, tức là viết tắt của những cái chữ Bana, Jarai, Rade, Kaho, người ta góp lại thành ra chữ Barana. Và người 25 tháng 7 năm 58 người ta, cái tổ chức đó người ta gửi thư cho chính phủ Pháp, rồi chính phủ Mỹ và Liên Hợp Quốc, người ta đòi tương trị. Vâng, cái chuyện này không phải là cái chuyện đùa. Và cái đó là năm 51, thì đến năm 1965, khi người Mỹ bắt đầu vô Việt Nam, thì không hiểu do một cái nguyên cớ gì không biết, tháng 3 năm 64, là người Mỹ thành lập các cái toán gọi là CIDG, tức là dân sự chiến đấu, và kết hợp các cái phong trào của cái tổ chức Barakara, rồi người thượng khác và người Chăm ở miền Nam Trung Bộ, tức là người Chăm theo tiếng nói của mình đó, người ta lập ra một cái cơ quan khác, người ta gọi là Mặt trận Giải phóng Cao Nguyên. Tiếng Pháp người ta gọi là Front de Libération et Haut Plateau, mà viết tắt là FNHP. Đến giờ này, cái vấn đề này cũng không hiểu vì sao người Mỹ người ta có cái chủ trương như vậy. Thì cái tụ không phải lập ra để mà cho có danh vị, mà đấu tranh bất bạo động, mà đấu tranh thiệt, vì đã có sẵn các cái nhóm CIDG người thường. Cho nên ngày 19 tháng 9 năm 64, các cái toán biệt kích ở cái lực lượng đặc biệt là mặc đồ răng ri xanh xanh đen đen đó, đánh chiếm một cái số đồn ở Quảng Đức, tức là Đắk Nông hôm nay, giết chết 35 người lính Việt Nam, bắt sống quân sự Đức Lập và chiếm Đài Phát thanh 30 thuộc và thành lập một cái quốc gia độc lập. Với cái sự kiện này, chúng tôi có chứng kiến và chúng tôi đã được điều động để sắp cửa đi lên Tây Nguyên, đi lên Cao Nguyên, trung quân để mà trấn áp cái vụ nội loạn đó. Nhưng mà sau đó ông tướng trung tướng Vĩnh Lộc, sau này là ông thiếu tướng trung tướng gì đó ở Pleiku, ông theo lời khuyên cáo của ông Kissner là tham tán tòa lãnh sự Mỹ ở Pleiku, cho nên ông ta không tấn công. Và cái toán đó không phải chỉ hoạt động riêng ở Pleiku và Mê Thuộc ở vùng cao nguyên Trung Phần, mà tại vì người ta có những cái thủ lãnh và các cái thủ lãnh đó thì nó trốn qua bên Campuchia. Ở tại Campuchia năm 1970, dưới sự chủ tọa của Sihanouk, nhưng mà thật ra đó là ý đồ của Bắc Kinh và Hà Nội yểm trợ một cái mặt trận, và chắc rằng quý vị đã nghe, đó là mặt trận Phun Rô. Mà mặt trận Phun Rô này là quyết liệt chống Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà Việt Nam Cộng Hòa dù có sai lầm cách nào đi chăng nữa ở trong những cái vấn đề gì khác, nhưng mà đứng về mặt Phun Rô, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã có những cái chủ trương và kế hoạch rất là xác đáng. Cho nên hòa hợp nói chuyện với Phun Rô, cho nên đã ký kết một cái buổi lễ tại Ba Mê Thuộc vào ngày 15 tháng 9 năm 1965, là có đến 500 Phun Rô đem súng về đầu hàng. Về đầu hàng chính phủ, và lúc ấy là chính phủ của Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, mà như là tuần trước chúng tôi đã trình bày với quý vị, lúc đó chưa có đề nghị Cộng hòa, mới còn nằm ở trong vấn đề của Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương Nguyễn Cao Kỳ mà thôi. Và năm cuối năm 1968 thì đi đến một cái kết luận căn bản. Thế thưa với quý vị thôi, cái sự kiện đó nó xảy ra có nhiều yếu tố, nhưng mà tôi chỉ xin kể những yếu tố chính xác. Là sau khi mà cái quyết định giữa cuối năm 68 giữa Phun Rô và Việt Nam Cộng Hòa thỏa thuận căn bản, thì cái ông chủ tịch Y Plam Y Nun, ông này rất nổi tiếng ở trong đối với cộng đồng người thương. Người ta định là đưa ông ta về Việt Nam ở luôn, vì ông này có khuynh hướng thân với Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà đây là một cái điều cay nghiệt của lịch sử. Vì như quý vị đã thấy rằng cái mặt trận Phun Rô này không phải là riêng của người thương ở vùng cao nguyên Trung Phần, mà nó còn ảnh hưởng đến toàn bộ của người Hờ Mông, người ở bên Campuchia, và được Bắc Kinh và Hà Nội yểm trợ. Cho nên nó bắt cóc cái ông Y Buôn này đem về ở bên Nam Vang và giam lỏng, nghĩa là tách biệt ông này với lại chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Và ông này, ông đã bị Khmer đỏ tử hình trong ngày 17 tháng 4 năm 75, là trước khi Việt Nam Cộng Hòa suy sụp. Tôi trở lại cái vấn đề Phun Rô của miền Nam, thì cho nên ngày 1 tháng 2 năm 1969, lúc đó mình đã có đề nghị Cộng Hòa rồi, ông Bộ trưởng Sắc Tộc của Phun Rô, tức là ông Phun Nưa, và một đại diện của Phun Rô là ông Tra Đông, đã ký một cái thỏa ước để sống với, thỏa thuận với Việt Nam Cộng Hòa dưới quyền của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, đã ký kết một hiệp ước chính thức ngày 1 tháng 2 1969. Thế như vậy thì quý vị đã thấy rằng trong những phút vừa qua, nếu năm 1884 ở thế kỷ thứ 19, cái ông Mary Shack là ông lập nên cái vương quốc Xê Đăng ở trên vùng cao nguyên Trung Phần, không phải là ông vô cớ mà ông lập ra cái chuyện đó, tại vì ông căn cứ trên cái tinh thần độc lập của người ở các người thường ở cao nguyên Trung Phần, mà với hai cái sắc tộc đông nhất là Xê Đăng và Gia Rai. Và sau đó thì từ năm 1955 cho đến năm 1969, là mười mấy năm, Việt Nam Cộng Hòa đã có một cái chính sách là phù hợp với là yêu cầu của người Phun Rô, đã có một cái ký kết chính thức dưới quyền chủ tọa của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu giữa ông Phun Nưa, đại diện Việt Nam Cộng Hòa, và bên đại diện của Phun Rô. Thì quý vị đã thấy rằng Việt Nam Cộng Hòa đã có một chính sách rất tốt đối với cao nguyên Trung Phần với các dân tộc Phun Rô. Nhưng mà để kết luận thưa với quý vị, đây vấn đề là hôm nay mới xảy ra. Thì nếu Việt Nam Cộng Hòa đã thấy rằng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa từ 1955 cho đến 69 đã thấy ra được cái vị trí quan trọng của cao nguyên Trung Phần đối với vấn đề Việt Nam, nhưng mà tha hồ biết thấy đủ, thấy cần nhưng chưa đủ, cho nên ngày 10 tháng 3 năm 1975 đã di tản ra khỏi cao nguyên Trung Phần, bỏ cái vùng cao nguyên lại cho cộng sản. Và chúng ta đã thấy cái kết quả tất nhiên là người ngày 30 tháng 4 1975 có nhiều lý do. Nhưng mà hôm nay trong cái buổi nói chuyện về vấn đề của cao nguyên Trung Phần, tôi có thể khẳng định với quý vị, với một cái sự chứng cớ của lịch sử, sở dĩ có ngày 30 tháng 4 75 là tại vì Việt Nam Cộng Hòa đã rời bỏ vị thế chiến lược cao nguyên Trung Phần, cái xương sống của quốc gia Việt Nam. Mà cái điều này từ năm 1954 người Pháp đã mắc phải, và 1975 Việt Nam Cộng Hòa đã mắc phải. Từ đó chúng ta có thể kết luận trong câu một này, vùng cao nguyên Trung Phần với những sắc tộc ở trên đó là một cái vấn đề không phải riêng của địa phương Ba Mê Thuộc, của Pleiku, của cao nguyên Trung Phần, nhưng đây là một vấn đề người là việc sống chết của sinh mạng của chính cả quốc gia Việt Nam nói riêng, và không phải là trong lãnh thổ của Việt Nam mà cũng ảnh hưởng toàn bộ trong lãnh vực của Liên bang Đông Dương, với cái xương sống tức là vùng Trường Sơn, vùng cao nguyên Trung Phật. Thưa với quý vị, những giây phút sắp tới tôi sẽ trình bày cái câu thứ hai để cho quý vị thấy rằng vấn đề của cao nguyên Trung Phật là một vấn đề lớn liên quan đến sinh mạng của cả toàn dân tộc Việt Nam nói riêng và toàn bộ cái dân tộc ở Đông Dương nói chung.
Cảm ơn anh đã đến với câu hỏi thứ nhất. Thưa quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự của người lính viết văn quân đội Phan Nhật Nam. Qua bài viết mới đây có tên là Rừng rưng rưng nước mắt của anh thì tai họa xảy ra trong nước. Mà trong cái câu số 1 của đã nêu đó là đúng như cái kết luận của tên Nguyên Ngọc. Nguyên Ngọc là một cái người cán bộ văn hóa cao cấp Cộng sản, cũng đã báo động về cái tình hình xã hội văn hóa nơi vùng Tây Nguyên là nếu mà không kịp thời có giải pháp khắc phục những khuyết điểm của cái quá trình khai thác cũng như là sử dụng đất đai thì cái vấn đề dân tộc sẽ rất có thể sẽ phát sinh trong cái thực tế nay mai ở Tây Nguyên. Chí ít đó là mất ổn định nghiêm trọng, đó là máu lại sẽ đổ. Và đó là cái lời nói của ông Nguyên Ngọc, ông cán bộ văn hóa cao cấp của Cộng sản nói như vậy. Và hôm nay, như quý vị thấy, máu đã đổ thật. Đây không phải là một cái nỗi đau riêng của một nhóm người thường ở nơi Ban Mê Thuộc, mà là một cái nỗi đau chung của toàn vùng cao nguyên trung phần Việt Nam, của người Kinh cũng như là của người thường miền Nam dưới chế độ Cộng sản 49 năm sau năm 1975. Xin được mời anh trình bày.
Vâng, thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, nếu câu đầu tôi khi trình bày với quý vị, tôi có nhắc đến cái sự kiện của cái ông Pháp Richard là từ 1884 ông lên trên vùng cao nguyên Trung Phần, ông lập cái vương quốc Tây Đăng Gia Rai, thì không phải ông vô cớ mà ngẫu hứng mà cái ông thầy này ông làm cái điều đó, tại vì ông căn cứ vào ở trong cái tinh thần cuộc khởi của tính chất độc lập của những người thượng cao nguyên Trung Phần. Tại vì sao? Nếu quý vị đã thấy đây là những người cái bản chất người ta sống rất tự cường với thiên nhiên, với là cái đời độc lập ở với núi rừng của người, của các cái dân tộc thượng. Thành thứ qua cũng có rất có một, và quý vị đã thấy tôi đã nêu đến cái vấn đề 1955 cho đến 1969 mới giải quyết tạm thời yên ổn với vấn đề phun rô và mặt trận giải phóng của cao nguyên ở trên đó. Nhưng bây giờ qua đến cái chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì cái vấn đề gì nó đã xảy ra? Thưa, nó quá tệ hại. Mà cái điều tệ hại này không phải là hôm nay tôi nói chuyện với anh Hoàng Tín với để cho quý vị nghe. Nhưng cái điều này đã được cái ông Nguyên Ngọc, tức là ông năm nay ông 84 tuổi, và ông ta đã có mặt ở trên cái vùng cao nguyên Trung Phần trong những cái năm 1950, lúc ông còn trẻ, ông sinh 1941, nghĩa là từ mấy mươi năm này ông đã sống trên vùng cao nguyên Trung Phần, mà ở phía Cộng sản nó gọi là Tây Nguyên. Ông đã sống người và việc ở đó, và ông coi như là một già làng, là một người của vùng cao nguyên Trung Phần. Thì từ những cái năm rất ra, ông đã có một cái lời cảnh báo là nếu mà không có giải quyết cái vấn đề cao Tây Nguyên này thì sẽ có máu sẽ đổ, mà vấn đề máu sẽ đổ thật. Đó là tại vì sao? Đây là một con số liệu mà tôi nói căn cứ trên những cái bài viết và tài liệu ở của Hà Nội, chứ không phải là do tôi tìm ra trong cái chủ quan của một người Việt Nam Cộng Hòa. Đó là đầu thế kỷ thứ 20, là ở trên vùng cao nguyên Trung Phần, tức là gồm có Kon Tum, Lê Cu, Đắk Lắc, tức là Ban Mê Thuộc, và tức là bao gồm luôn cả Đà Lạt, cả Quảng Đức, vân vân. Thì cái người, các cái dân tộc mà mình miền Nam, mình gọi là người thượng, vì người ta ở trên núi, nó chiếm đến 95% cái dân số vùng đó. Qua đến những cái năm của Việt Nam Cộng Hòa, với chính sách di dân lập ấp làm đồn điền của đệ nhất Cộng hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm đã đưa người di cư lên Ban Mê Thuộc, đã đưa người di cư người Bắc lên Đơn Dương Bảo Lộc, đã đưa người di cư ở người ở miền Trung, người Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế lên ở Đà Lạt, vân vân. Thì cái dân số giữa Tây Nguyên, ở trên Tây Nguyên người Thượng 50% và người Kinh, người dân tộc Kinh là chúng ta là thuê nhau 50-50. Và ngay những cái thời điểm của năm 1960 là chúng tôi sống ở Đà Lạt và người Thượng với cái số đông cũng ngang với người Kinh và sống rất là hòa hợp. Thế nhưng bây giờ cái sự hòa hợp đó đã bị phá vỡ sau 1975 với một cái chủ trương mà có đến hai chủ trương, tức là xây dựng vùng kinh tế mới và xây dựng một cái địa bàn mới. Thế bây giờ cái xây dựng ở vùng địa thứ nhất là có hai chủ trương từ Hà Nội xây dựng Tây Nguyên thành một địa bàn vững chắc về an ninh và quốc phòng. Và thứ hai là xây dựng Tây Nguyên thành ra một vùng trọng điểm kinh tế của cả nước. Thưa đó là hai chính sách chủ trương của Hà Nội. Và người ta đã làm gì? Người ta đã phá vỡ cái sự cân bằng của ở trên Tây Nguyên. Là sao? Người ta đưa người của miền Bắc sang đây vào ở trong Tây Nguyên và đẩy người Thượng đi ra khỏi các cái vùng lãnh thổ mà người ta ở cả ngang năm đây rồi. Nghĩa là người ta đã thực dân hóa, cộng sản hóa, Bắc Kỳ hóa cao nguyên Trung Phần bằng một lực lượng dân cư từ miền Bắc, từ Nghệ An, từ Thanh Hóa, nghĩa là từ miền Bắc của thế kỷ thứ 10, của vị tướng 17 sau 30 tháng 4, ùa lên ở trên chiếm Đà Lạt, chiếm Đà Pleiku, chiếm Kon Tum, chiếm tất cả những cái cơ sở, những cái lãnh địa của người Kinh là của chúng ta và kệ luôn của người Thượng, nặng nề nhất là của người Thượng. Cho nên đến giờ này ở người Thượng thế đó, người ta chỉ còn từ 15-20% của cao nguyên. Ở trên. Vậy quý vị cứ tưởng tượng, từ một cái lượng dân số chiếm 95%, bây giờ chỉ còn từ 15-20% cao nguyên. Thế người ta đi đâu? Người ta bị tận diệt. Còn tôi dùng trách nhiệm với chữ tận diệt. Và đây tôi căn cứ vào ở trong cái bài viết của cái ông Nguyên Ngọc. Là ông ta bảo rằng ở cái vùng núi Ngọc Linh đó, ở Kon Tum đó, thì bây giờ chỉ còn khoảng đâu 80 người. Trời đất ơi, một cái bộ lạc lớn của vùng Ngọc Linh, tức là phía bắc của Kon Tum mà những cái năm 67-66 chúng tôi có đi hành quân, giờ này còn 80 người. Vâng, thưa quý vị, cả một sắc tộc dân tộc Tước ở Ngọc Linh mà chỉ còn lại 80 người. Và chưa hết, còn những cái dân tộc mà đông hơn mà như Gia Rai, Bà Na, Xê Đăng là những dân tộc gọi là văn minh đó, chưa có một ngọn đơn, người ta nói tiếng Pháp rất là giỏi vì người ta ở với người Pháp lâu trước khi người Kinh ở với người Pháp. Thì bây giờ sau một cái thời gian từ 1975 đến giờ này thì mỗi dân tộc đó có được một người. Vâng, tôi xin lặp lại, một dân tộc ở Bà Na, Xê Đăng là những cái dân tộc Tà Dông, Chu Ru, Cà Tu, Hà Nhì đó là những dân tộc lớn, giống như là người Thượng, người Mường, người Việt Nam ở dưới đồng bằng. Mỗi dân tộc vậy có được một người vào được ở đại học. Thưa quý vị, khủng khiếp đến như vậy. Nghĩa là từ 1975 đến giờ này, 48 năm sau 1975, người ta đã có một sự tận diệt dân số của người Thượng ở cao nguyên, chỉ còn 10-20%. Và như ở vùng Ngọc Linh thì chỉ còn 80 người. Và ở trong đại học, các cái dân tộc đông người như Ba Na, Tây Đăng, Tà Dông, Chu Ru, Cà Tu, Hà Nhì thì chỉ còn có được một học sinh ở trong mỗi đại học. Thưa quý vị, cái khủng khiếp này, ông nhà văn Nguyên Ngọc, ông ta là một người ở Quảng Nam, sinh 1931, là một đảng viên cộng sản, là chủ tịch hội nhà văn Việt Nam, chứ không phải là một cái nhân vật ở trong hóc hẹp nào đó. Ông ta đã đưa đến một cái kết luận toàn bộ đất vùng Tây Nguyên đã được quốc hữu hóa, lấy giao cho các binh đoàn làm kinh tế, các nông trường, lâm trường, giao cho dân di cư từ miền Bắc vào, và người thường bản địa chỉ còn một ít dân làm rẫy. Thưa, bây giờ tôi xin mở ngoặc đơn, vì chúng tôi học ở Đà Lạt, hành quốc ở Pleiku, cho nên ngoài ra bản thân tôi, gia đình tôi trước 75 cũng có một thời gian ở Pleiku, cho nên tôi biết người thường người ta có một chính sách gọi là luân cư, là người ta làm cái rẫy năm này, sang năm người ta lại làm cái rẫy năm khác, sang năm người ta làm cái rẫy năm khác, rồi đến 1-2 năm sau người ta lại trở lại với cái rẫy đầu tiên. Đó không phải là du cư, du canh, mà đó là luân canh, tức là người ta có đủ đất, đủ rẫy để sinh sống. Và cái cách mà luân canh đó đã có cả ngàn năm đối với người thường, các đồng bào thường ở Tây Nguyên. Bây giờ, cái cách đó đã bị phá vỡ bởi chính sách quốc hữu hóa của chế độ Hà Nội, và với một cái chính sách Bắc Kỳ hóa, cộng sản hóa của những người ở phía Bắc, của vị tướng 17, ăn cướp đất của người Tây Nguyên, của người. Cho nên, tôi qua cái sự kiện tràn ngập những người ở vùng phía Bắc ăn cướp chứ không phải ăn cướp đất, ăn cướp chỗ ở, ăn cướp cái nơi cư trụ, cư ngụ của đồng bào thường cả ngàn năm nay rồi. Thì bây giờ cái sự tan vỡ của làng Tây Nguyên như vậy, đó là một cái điều tất nhiên. Cái điều này nó đã xảy ra cả hơn 10 năm, 20 năm này rồi, chứ không phải hôm nay với cái sự kiện mà như anh Hoàng Tín vừa kể. Mà cái sự kiện điển hình nhất là cách đây gần 20 năm, trong ngày 4 tháng 5 năm 2004, những người thượng người ta chịu không nổi, người ta phải nổi dậy. Vì sao? Vì cướp đất, cướp nhà, đuổi người ta ra khỏi chỗ cư ngụ cả ngàn năm, cho nên người ta phải trốn qua ở bên cái tỉnh Mondulkiri ở bên Campuchia. Người ta trốn mà cũng không yên. Tại vì sao? Hà Nội liên hệ với nhà cầm quyền ở bên Campuchia, trục xuất những người thượng đó, và đã ra một cái thông cáo: nếu ai bắt được những người thượng mà trốn ở Mondulkiri là sẽ được thưởng 125 đồng đô la Mỹ một đầu người. Thưa với quý vị, đó là săn người, đó là bắt người, đó là cắt đầu người của thế kỷ mang dở của thế kỷ trước. Bây giờ người ở chính quyền cộng sản Hà Nội đã và đang áp dụng cái chính sách săn người thượng ra khỏi cái vùng đất người ta đã ở ngàn năm này. Thưa quý vị đó, cho nên cái sự kiện mà vừa xảy ra trong ngày 11 tháng 6 mà giết 7 người và gồm 4 công an thì quả tình nó chỉ là giọt nước tràn đầy ly. Thì đến cái lúc người thượng người ta không ở, không chịu nổi nữa, và tôi không dám ngoan ngoan, nhưng nếu người thượng không chịu ở nổi nữa thì người kinh ở Đà Nẵng, ở Sài Gòn, ở Nha Trang, ở Huế làm sao mà có thể chịu nổi nữa với cái chính sách mà bây giờ. Nếu chúng ta về Sài Gòn, các cái đường tự do, đường Lê Lợi, đường Lê Thanh Tôn, đường Hàm Nghi, đường Gia Long, tất cả những cái đường đó đã được Bắc Kỳ hóa và bị cướp đất, cướp nhà của những người đi từ miền Bắc vào. Thì thưa quý vị, vấn đề mà chúng ta trường hôm nay không phải là những người thượng ở Đắk Lắk, ở Pleiku, mà đó là vấn đề chung của người thượng và người kinh Việt Nam, tức là những người đã bị chính quyền cộng sản Hà Nội cướp đất, cướp nhà, cướp mạng sống, cướp đời sống đang xảy ra từng ngày. Cho nên đây, vấn đề này không phải là vấn đề riêng của những người thường ở Kon Tum và Đắk Lắk ở Ba Mê Thuột, nhưng đây là vấn đề chung của toàn bộ của xảy ra đối với miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, đối với cả toàn bộ cả vùng Đông Dương. Vì sao? Vì người Hờ Mông, người Campuchia cũng bị những cái tai họa như tương tự. Đó là những vấn đề mà nếu có được thì giờ chúng ta sẽ chúng tôi sẽ trình bày đến với quý vị những chi tiết cụ thể hơn.
Vâng, cảm ơn anh Nam ngày hôm nay đã đến với chúng ta, và chắc chắn là chúng ta cũng sẽ trở lại với cái đề tài tài nguyên này rất là nhiều lần trong cái chương trình ngày hôm nay. Chúng ta đã đưa tin, chúng ta đã nói thêm về cái sự kiện mà hàng chục những cái người sắc tộc Tây Nguyên đã tấn công hai cái trụ sở chính quyền cấp xã ở tỉnh Đắk Lắk, giết chết 7 người, trong đó có 4 người công an, là như thế nào. Và chúng ta quay trở lại cái lịch sử của cái vùng Tây Nguyên, trung phần của chúng ta, của ngày xa xưa, để chúng ta thấy rõ được cái thâm địa của Cộng sản Việt Nam hiện tại đang, người ta gọi là bắt tiến vào để mà chiếm hết cái phần trung phần, lấn đi những cái nơi sống của những cái người thường, thì chắc chắn chúng tôi cũng sẽ trở lại. Cảm ơn anh rất là nhiều, chúc anh một ngày bình an, và mời anh gửi lời chào.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý vị nghe câu chuyện của chúng tôi, một toàn là những cái chuyện làm nặng lòng, làm xót xa tấm lòng mà thôi. Nhưng cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Lịch sử và Thời sự. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé, thưa quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành.
Giây phút tiễn đưa, giây phút tiễn đưa, giây phút tiễn đưa.